Linh vực, chương 547. Vỡ vụn, góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Huyết tổ mở mắt nói chuyện rồi. Hắn bảo chúng ta trông coi cho tốt thân thể Tần Liệt. Tần Liệt làm sao vậy? Phan Thiên Thiên che miệng kinh hô. Huyết tổ tỉnh rồi. Đỗ Hướng Dương chấn động. Không, đó không phải huyết tổ, là Tần Liệt. Huyết mạch viêm phản ứng lại, thân thể run lên, thất thanh nói. Linh hồn hắn đã chiếm đoạt thân thể huyết tổ. Cái gì? Huyết tổ hiện tại là Tần Liệt. Tống Đình Ngọc kêu lên. Chính là Tần Liệt. Huyết mạch viêm khẳng định. Tựa như băng linh chiếm lấy Già Nguyệt, đệ nhất vô trùng điều khiển thân vô tổ, Tần Liệt hiện tại ngay tại trong cơ thể huyết tổ. Không sai, ta là Tần Liệt, đem thân thể ta trông coi tốt. Tần Liệt lấy thân thể huyết tổ kêu lên. Một giải cầu vòng màu máu kia cũng ở lúc hắn nói chuyện, nhẹ nhàng đem bản thể hắn đưa tới. Bản thể Tần Liệt hạ xuống trước người Tống Đình Ngọc, vẫn là khí thế ngồi xếp bằng, chỉ là không có một tia linh hồn khí tức. Tống Đình Ngọc quá sợ hãi, vội vàng đem thân thể Tần Liệt kéo vào màn hào quang hộ thân của mình, quản lý thêm nghiêm. Lúc này, tầm mắt mọi người, từng ánh mắt kinh dị, đều xa xa rơi xuống thân thể huyết tổ chỗ Tần Liệt. Bảy đạo xiềng xích thần quang, như long xà cự mãng, ở trên hư không vung tới lui, không ngừng vụt đánh bổ bắn ở trên người Khương Trú Chiết. Khương Trú Chiết lột xác thành yêu, trên người có các đạo huyết quang ngập trời, không ngừng thi triển ra bí thuật huyết sát tông tinh diệu tuyệt luân, hơn nữa uy lực kinh thiên động địa, hướng tới từng đạo xiềng xích thần quang kia dãy rủa phản kích. Lực phong cấm đáng sợ của phong ma bi, không ngừng áp dụng ở trên người hắn, có vô số phù văn rơi xuống, lại không thể làm Khương Trú Chiết yên lặng xuống. Khương Trú Chiết giống như so với bảy linh thể còn cường hãn hơn rất nhiều. Hoành đùng đùng, phành phành phành, phong ma bi ở lúc cuồng bạo phong ấn, thần táng chàng trời sụp đất nứt, chỗ sâu trong bầu trời xám xịt, mơ hồ có thể thấy được từng cái khe hở không gian đáng sợ, từ trong đó lóng lánh ra cột sáng không gian mỹ lệ. Mặt đất đang xé rách phun trào ra bảy loại linh khí nồng đậm, sông băng ngọn núi chung quanh từng cái sụp đổ. Mọi người đều có thể nhìn ra, ở lúc sáu đại linh thể nhất bị phong cấm, ở lúc sáu đại cấm địa không ngừng nổ tung, thần táng chàng cũng sắp không còn tồn tại nữa. Thị huyết long, chỗ sâu trong hoang nguyên hàn băng vắng lặng, đột nhiên truyền đến tiếng Tần Liệt rít gào, ở trong huyết sát dao động ngập trời, con rồng xương màu máu đột nhiên ngưng hiện ra. Tần Liệt ngồi ngay ngắn ở chỗ đầu con rồng xương màu máu, ở trong biển máu cuồn cuộn kêu to lao về phía Khương Trú Chiết. Ồ ồ, trong biển máu trào ra bọt màu máu, vạn trượng huyết quang bắn vọt ra, phảng phất vạn con rồng máu từ vực sâu máu tươi lao ra, chợt cắn xé hướng Khương Trú Chiết. Tần Liệt hóa thân huyết tổ, hai tay kéo trên không, đem vô số tia máu ngưng kết lại, như lưỡi dao sắc bén cắt xuống. Xẹt xẹt xẹt, không gian không chắc chắn nữa xé rách thành từng cái khe hở màu đỏ tươi, từ trong đó trào ra tinh quang toái mang. Một cái móng vuốt máu như núi, dữ tợn đáng sợ cùng nhằm vào đầu chụp về phía Khương Trú Chiết. Hầu như cùng lúc từng đạo thần quang đẹp mắt trên phong ma bi cũng thuận thế phủ xuống. Nó và Tần Liệt tựa như có ăn ý cùng nhau đến hạ sát thủ với Khương Trú Chiết, muốn khiến Khương. Góc truyện audio.com, Trú Chiết đền tội ngay tại chỗ. Hú, Khương Trú Chiết phát ra tiếng rít không giống con người, trong tiếng rít xương khớp cả người hắn vang lên bốp bốp, một cái cự ảnh màu máu xen lẫn cảm xúc tiêu cực cuồng bạo, hiếu sát, hủy diệt, hỗn loạn nồng đậm từ trong cơ thể Khương Trú Chiết trôi nổi ra, như vạn trượng huyết yêu hướng tới phía chân trời rít gào, phóng ra khí tức hủy thiên diệt địa. Đó là hơn 1000 năm qua, giấu ở trong máu Khương Trú Chiết cảm xúc tiêu cực của vô số người bị hút máu tươi hội tụ huyết yêu. Cũng là tâm ma của Khương Trú Chiết, là ngọn nguồn hắn thỉnh thoảng phát cuồng, là ác linh có thể điều khiển máu tươi của Khương Trú Chiết. Oanh kích đến từ Tần Liệt, lực phong ấn của phong ma bi, như các ngọn núi khổng lồ áp bách đến, rơi xuống trên huyết yêu khí tức tà ác ngập trời này. Cự ảnh cái bóng khổng lồ, huyết yêu vạn trượng, không ngừng dãy dụa vặn vẹo, phát ra một tiếng giống lên xé rách trời đất, lấy huyết khí hủy diệt hiếu sát chống đỡ khủng bố, vậy mà lại mãi khó bị áp chế. Khương Trú Chiết thật lợi hại, huyết yêu giấu ở trong cơ thể hắn, do oán niệm bất khuất của vô số kẻ chết thảm ngưng tụ thành, nếu có một ngày hoàn toàn khống chế hắn, không biết phải đáng sợ cỡ nào. Vẻ mặt Tuyết Mạch Viêm nghiêm nghị. Lệ, một tiếng rít đâm thủng màng tai, do đệ nhất vô trùng thét chói tai ra, ngay sau đó, chỉ thấy vô tổ ẩn nấp hóa thành một đạo ô quang, mang theo chướng khí kịch độc cuồn cuộn đánh về phía phong ma bi. Thời khắc mấu chốt, đệ nhất vô trùng vô cùng cừu thị đối với phong ma bi cũng bùng nổ làm khó dễ. Răng rác, hầu như cùng lúc cực hàn chi lực cũng xuất hiện ở táng thần chi địa cùng với tiếng vang lạ, dòng khí lạnh ngay cả không gian cũng muốn đóng băng mãnh liệt tràn ra. Khe hở không gian do Tần Liệt thân thể huyết tổ xé rách ở sau khi dòng khí lạnh chợt xuất hiện, nháy mắt biến thành dải băng long lanh dài kỳ dị, giống như cột băng dài nhỏ từng cái trôi nổi trên không. một lực lượng lạnh lẽo khác mờ mịt trắng xóa, bỗng nhiên tụ tập đến chỗ Tần Liệt. Ở dưới con rồng xương màu máu, biển máu do khí tức huyết sát nồng đậm ngưng tụ thành, sau khi bị dòng khí lạnh thẩm thấu, cũng đang nhanh chóng đóng băng. Băng Linh cũng ngầm hạ sát thủ, Khương Trú Chiết, đệ nhất vô trùng, Băng Linh, ba phương hợp sức cùng chống lại Phong Ma Bi với Tần Liệt, lực lượng ba phương cùng thời gian tập trung mà ra chỉ vì phá vỡ Phong Ma Bi phong ấn, đánh vỡ vách tường thần táng chẳng nó nắm giữ. Rầm rầm rầm, trong hư không từng tiếng sấm truyền đến, từng tòa cung điện tàn phá của chỗ chôn thân ùn ùn sụp đổ. Phong Ma Bi dần dần mất đi khống chế đối với thần táng chàng. Đệ nhất vô trùng lại rít một tiếng, khí độc như mực nước lập tức đem thần quang rạng rỡ của Phong Ma Bi che lấp. Lực đóng băng của Băng Linh làm biển máu dưới thân Tần Liệt ngưng trệ bất động, làm công kích cường hãn của huyết sát tông Tần Liệt đánh ra uy lực tiêu giảm trên diện rộng. Một cái tiếp một cái khe hở không gian dài nhỏ thâm thúy, liên tiếp hiện ra ở trên hư không, toàn bộ thần táng chàng, như tấm gương vỡ nát, xuất hiện vô số vết rạn mắt thường có thể thấy được. Mọi người đều có thể nhìn ra trải qua trận chiến kinh thiên này, thần táng chàng mảng không gian này đã sắp tan vỡ. Mỗi một võ giả còn ở trong thần táng chàng đều sợ hãi hẳn lên, mắt nhìn phía chân trời đều hiện ra sự tuyệt. Cốc truyện audio.com Vọng, thần quang trên mặt Phong Ma Bi đột nhiên biến đổi, hướng về từng cái di thể thái cổ sinh linh chung quanh. Bảy đạo thần quang đó, một khi đụng chạm một cái thân thể thái cổ sinh linh, thân thể các sinh linh khổng lồ đó, sẽ ở trong khoảnh khắc biến thành lũ năng lượng bị hút ra, sau đó thân thể hóa thành bột phấn tiêu tán. Phong Ma Bi đang hút ra tàn năng của thân thể thái cổ sinh linh. Hoành đùng, một tiếng sét hủy diệt hư không từ phía chân trời thần táng chàng truyền đến, không gian vỡ vụn cuối cùng không chống đỡ được luân phiên tấn công, cứ thế không ngừng nổ tung. Tính ổn định của toàn bộ không gian thần táng chàng, dựa vào bảy đại cấm địa duy trì kết giới cấm chế bao phủ tám phương, cũng cùng từng cái cấm địa chung một nhịp thở. Khi sáu đại linh thể trước sau bị phong ấn, cấm địa một cái tiếp một cái vỡ nát nổ tung, cân bằng của thần táng chàng rốt cục bị đánh vỡ, không gian độc lập với linh vực này cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Mặt đất đang rung động nứt ra, sông băng núi tuyết đang ầm ầm sụp đổ, phía chân trời, từng cái khe hở không gian, như cột băng hiện ra từng cái. Khí tức toái diệt làm tan vỡ, hủy diệt trong lúc nhất thời, bao phủ mỗi một góc của thần táng chàng. Phong Ma Bi ngừng bảo vệ đối với thần táng chàng, ngay cả nó cũng nhìn ra việc không thể làm, ngược lại thu thập năng lượng mênh mông trong di thể các thái cổ sinh linh kia, giữ để nó dùng. Ngao, cự ảnh huyết yêu từ trong cơ thể Khương Trú Chiết hiện ra, hướng lên trời hét giận dữ, lấy huyết quang cuồn cuộn không ngừng đánh vào tám cái đầu chói mắt như mặt trời. Đệ nhất vô trùng cùng thân thể vô tổ, hung hăng va chạm hướng Phong Ma Bi, lấy khí độc nồng đậm đem Phong Ma Bi bao phủ, lại bị thần quang rạng rỡ trên mặt bia nhanh chóng xua tan. Băng Linh ngừng kết cực hàn chi lực mục tiêu hướng Tần Liệt, lấy dòng khí lạnh thấu xương đóng băng khí tức huyết sát ngập trời, đem biển máu nồng đậm đông lạnh. Nứt, Tần Liệt tọa chấn di thể huyết tổ điên cuồng vận chuyển huyết linh quyết, làm lực lượng máu tươi khổng lồ trong thân thể huyết tổ phút chốc bột phát ra. Tiếng khối băng vỡ nát từ biển máu đóng băng dưới con rồng xương màu máu truyền đến, từng làn khói mỏng màu máu lượn lờ dâng lên, biển máu bị đóng băng lại lần nữa róc rách chảy. Trong mắt Tần Liệt chợt lóe huyết quang, đột nhiên nhìn về phía đám người Tống Đình Ngọc xa xa, hơi trầm ngâm chút, hắn ngưng tụ huyết chi linh lực, hình thành một đám khiên ánh sáng máu, như quả cầu máu lớn bay về phía Tống Đình Ngọc bên kia. Một đám quả cầu máu yêu dị màu đỏ tươi, chuẩn xác vô cùng đem đám người Lạc Trần, Tống Đình Ngọc bao lấy, đem bọn họ bảo vệ. Vù vù, phía chân trời một khe hở thật lớn nứt ra, truyền ra lực hút mạnh mẽ, chỉ thấy vô số cung điện vườn hoang của táng thần chi địa đều bị hút vào khe hở không gian. Càng nhiều khe hở không gian vỡ ra, thần táng chàng ở hoàn cảnh lúc nào cũng có thể sụp đổ, một tấm Phong Ma Bi kia, vừa thấy tình thế không ổn, đột nhiên lấy vầng sáng thần diệu bao phủ xuống, đem rất nhiều thân thể thái cổ sinh linh phía dưới bao lấy. Một trận dao động kỳ diệu từ trong Phong Ma Bi kia truyền đến, giống như phát ra lời kêu gọi. Tần Liệt chấn động, ngay sau đó, hắn liền hiểu Phong Ma Bi kêu gọi, rõ ràng là nhằm vào hắn. Hắn cũng lập tức biết thần táng chàng đã sắp tan vỡ, Phong Ma Bi đây là muốn dẫn hắn rời khỏi. Tới đây, vừa hiểu ra, góc truyện audio.com, Tần Liệt lập tức hướng tới phương hướng đám người Lạc Trần ngoắc tay, hai tay không ngừng kéo. Từng quả cầu huyết quang rạng rỡ, bọc bọn người Tống Đình Ngọc nhanh chóng nhộn nhạo mà đến, hội tụ đến bên cạnh Tần Liệt. Phong Ma Bi cùng tám cái đầu thần thi cực lớn, nháy mắt quầng sáng ngưng kết đem đám người Tần Liệt mạnh mẽ bao lấy. Hành lang rực rỡ do bảy đạo thần quang ngưng tụ thành kỳ dị bày ra, xoắn đám người Tần Liệt xuyên về phía hành lang biến mất. Ở sau khi bọn người Tần Liệt tiến vào, mấy thân thể thái cổ sinh linh cũng bị hút vào, cũng biến mất ở hành lang. Khương Trú Chiết cùng đệ nhất vô trùng, băng linh thì là điên cuồng tấn công phong ma bi, muốn phá vỡ hành lang kia. Chỉ là chờ lực lượng bọn hắn ngưng tụ lại, muốn đánh về phía hành lang, phong ma bi cùng đầu tám thần thi cùng chợt lóe rồi biến mất. Trước khi không gian tan vỡ, phong ma bi cùng tám cái đầu thêm bọn người tần liệt cùng nhau từ thần táng chàng chạy ra ngoài. Thiên liệt đại lục trên một ngọn núi ẩn sâu đáy biển. Tám cái thần thi không đầu thân thể vài trăm thước từng sợi xiềng xích màu bạc sáng quấn quanh, mặt hướng ra ngoài bị trói buộc ở trên ngọn núi. Trong cung điện thủy tinh trên ngọn núi, không hề thiếu võ giả Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn tụ tập đang trông coi các thần thi kia. Nơi đây, cách hòn đảo nọ lúc trước đám người tần liệt tiến vào thần táng chàng phi thường gần. Bùm bùm, đột nhiên, từng cái thần thi giống như yên lặng hôn mê kia đều nôn nóng phát cuồng, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Trong cung điện thủy tinh, các võ giả Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn kia thờ ơ lạnh nhạt đã sớm tập mãi thành thói quen. Bọn họ quản lý tám cái thần thi không đầu này, đã có một đoạn thời gian, bọn họ biết cách mỗi mấy ngày, những thần thi không đầu này sẽ phát cuồng một phen. Nhưng, mỗi một lần, thần thi không đầu đều sẽ không cần bao lâu, liền sẽ lại yên lặng xuống. Lần này thời gian thần thi dãy rủa có chút dài, tính thời gian một chút, hẳn là sắp dừng lại nhỉ. Hẳn là như vậy, trong cung điện băng tinh, người quản lý của Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn câu được câu không nói chuyện với nhau. Sắp 8 tháng rồi, thần táng chàng thí luyện cũng đã đến thời kỳ cuối, không biết hiện tại ai ở bên trong chiếm cứ thượng phong. Còn có thể là ai? Tất nhiên là Úc Môn của Vạn Thú Sơn chúng ta. Đừng nhìn 9 đại thế lực cấp Bạch Ngân, người tiến vào rất nhiều, nhưng người thật sự có thể chống lại Úc Môn, ta thấy không có một ai. Hừ, muốn nói ai có thể cười đến cuối cùng, nhất định là Thiếu Tông Chủ Thiên Khí Tông chúng ta. Thiếu Tông Chủ một thân linh khí thông minh cơ trí, ở trong thần táng chàng còn không phải như cá gặp nước. Hắn, kẻ chỉ biết dựa vào ngoại lực sao có thể là đối thủ của Úc Môn. Đệ tử Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn, lúc nói tới tình hình trong thần táng chàng, không có ngoại lệ lại đang đầu võ mồm, không ai nhường ai. Bốp, đột nhiên, xiềng xích quấn quanh trên một cái thần thi truyền đến tiếng đứt gãy thanh thúy. Bốp bốp, càng nhiều tiếng vỡ vụn, lần lượt từ trên các thần thi kia truyền đến, tám thi thể không đầu điên cuồng rít gào, đem ngọn núi này làm kịch liệt lay động lên. Đệ tử Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn thoải mái nói chuyện với nhau sợ hãi biến sắc phát ra tiếng hét hoảng sợ đến cực điểm, không cần mạng hướng trên mặt biển chạy trốn. Thần thi dãy thoát trói buộc, cốc truyện audio.com, rồi, thần thi xông ra rồi, cách chương.